Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 11 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến lá thư Vatican tựa đề, một ngày của Đức Thánh Cha trong tuần tĩnh tâm mùa chay. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, sáng hôm qua, mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay tại thị trấn Ariccia. Trong lời cảm ơn cha giảng tĩnh tâm Giulio Michelini, Đức Thánh Cha đề cao thái độ tự nhiên của cha và với tất cả vốn liếng cuộc sống, từ việc nghiên cứu cho đến các sách báo cha xuất bản, các bạn hữu, cha mẹ và những tu sĩ trẻ mà cha chăm sóc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn cha vì những gì cha thực hiện trong tinh thần trách nhiệm. Ngài nói, chắc chắn là có rất nhiều điều để suy niệm, nhưng Thánh Ignatius nói rằng, trong cuộc linh thao, nếu một người tìm thấy điều mang lại cho mình an ủi hoặc đau buồn, thì phải dừng lại, đừng đi xa hơn. Chắc chắn mỗi người chúng ta đã tìm thấy một, hai điều trong tất cả những điều được trình bày. Phần còn lại không phải là điều phí phạm, nhưng để dành cho dịp khác. Trước đó, Ngài đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Syria và đã cho gửi 100.000 euro để giúp đỡ người nghèo ở thành phố Aleppo, cũng nhờ sự đóng góp của giáo triều Roma. Việc trao tặng này sẽ được thực hiện qua sở từ thiện của Đức Thánh Cha và qua dòng Francisco tại Thánh Địa. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến tòa giám quản Roma để gặp gỡ 36 cha quản hạt của giáo phận để kiểm điểm tình trạng mục vụ hiện nay. Mặt khác, văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, 17 tháng 3 tới đây, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự nghi thức hòa giải với nhiều hối nhân, với phần xưng tội và xá giải cá nhân.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic, bênh vực chiều kích công khai của tự do tôn giáo. Trong bài thuyết trình tại hội nghị cấp cao về đề tài, tôn trọng lẫn nhau và sống chung hòa bình là điều kiện để có hòa bình tôn giáo và sự ổn định, nâng đỡ các tín hữu Kitô và các cộng đoàn khác. Đức Tổng giám mục Zukovic tố giác rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng để thăng tiến và củng cố tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, chúng ta đang chứng kiến tình trạng ngày càng suy đồi, nếu không muốn nói là một cuộc tấn công thực sự chống lại quyền tự do tôn giáo bất khả nhượng tại nhiều nơi trên thế giới. Tự do tôn giáo có tầm quan trọng công cộng vì sự chọn lựa một tín ngưỡng có ảnh hưởng trên mọi bình diện của đời sống xã hội và chính trị, nhất là vì ngày nay tôn giáo có một tầm quan trọng mới về những quan hệ phức tạp giữa những chọn lựa bản thân về tín ngưỡng của mỗi người và sự biểu lộ công khai tín ngưỡng ấy. Đức Tổng giám mục Zukovic, người Slovenia, ngài nhấn mạnh rằng chính vì những hệ lụy ấy, sự lựa chọn tôn giáo phải được tự do, không bị những ràng buộc và những cưỡng bách, và cần phải được chính quyền bảo vệ. Theo chiều hướng đó, sự chú ý nhiều của dư luận ngày nay đối với những kẻ vi phạm các quyền con người làm cho chúng ta hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng chống lại nạn bạo lực khôn tả chống các tín hữu Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác. Làm sao để hiện tượng này không bị rơi vào thái độ hoàn cầu hóa sự dửng dưng mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần tố giác.
Roma, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi giải quyết các nguyên nhân tạo nên làn sóng người tị nạn vào Âu Châu. Đức Tổng giám mục Tomasi đã cùng với Đức Hồng Y Roger Mahoney, nguyên Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, viếng thăm trong 10 ngày các trại tị nạn ở Liban, Jordani, Iraq và Hy Lạp để biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người tị nạn. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 3 vừa qua tại trụ sở phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện ở Vatican, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết trong chuyến đi, ngoài những người tị nạn, phái đoàn cũng gặp các nữ công nhân người Ethiopia và Philippines làm việc trong các gia đình và cả các tín hữu Kitô thuộc vùng bình nguyên Ninive ở mạn Bắc Iraq. Đức Tổng giám mục nói, cuộc viếng thăm của chúng tôi muốn là một sứ điệp hy vọng. Chúng ta đừng sợ người anh em chúng ta đang đau khổ, nhưng nhất là chúng ta phải đi đến tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra các vấn đề tị nạn. Liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ và các nước quảng đại khác đã dành hàng trăm triệu Mỹ Kim để giúp đỡ nhân đạo cho người di dân và tị nạn. Nhưng đứng trước thực tại mà chúng tôi đã chứng kiến và những đau khổ của những người dân ấy, chúng tôi tự hỏi, phải chăng một điều khôn ngoan hơn đó là đừng tạo nên những làn sóng tị nạn ấy với những chính sách bá quyền và tìm kiếm quyền lực và thay vào đó giải quyết các vấn đề bằng đối thoại và thương thuyết. Tóm lại, thay vì bố thí để chữa trị những hậu quả tai hại của các chính sách ấy, tốt hơn nên sử dụng một cách khôn ngoan công quyền để không đưa ra những chọn lựa sai trái là dùng võ lực như phương thế để giải quyết vấn đề.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin tại Thánh Địa, không nuôi ảo tưởng về những thay đổi tích cực tại miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài TV2000 của Hội đồng giám mục Italia và tuần báo Gia đình Kitô Familia Cristiana ra ngày 9 tháng 3, Đức Tổng giám mục Pizzaballa cũng cảnh giác rằng dự án của chính phủ Mỹ di chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem sẽ có những hậu quả rất trầm trọng. Âu Châu thì chỉ có cụm vào mình. Chúng tôi không nuôi ảo tưởng cho rằng sự thay đổi của chính phủ Mỹ có thể đưa lại những thay đổi ngay tại Thánh Địa. Đức Tổng giám mục Pizzaballa nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Ngài giải thích rằng, trong cuộc sống tại lãnh thổ Palestine, không có gì thay đổi. Từ bao năm rồi, các chính phủ ở Âu Châu và nhất là tại Mỹ nối tiếp nhau, nhưng trên lãnh thổ Palestine, thực tại vẫn nguyên như vậy. Những thay đổi ngay trên lãnh thổ ở đây sẽ xảy ra khi chính trị tại đây thay đổi, khi hai bên Israel và Palestine thực sự muốn đi tới một hiệp định, chứ không phải chỉ gặp nhau tiềm thể. Rất tiếc là tôi không thấy điều đó trong thời gian ngắn hạn và trung hạn tới đây. Sự thay đổi của chính phủ Mỹ đã thay đổi những lời tuyên bố và đối thoại, nhất là với Israel, thay đổi những từ ngữ, nhưng bản chất lãnh thổ thì vẫn nguyên như trước.
Đức Tổng giám mục Pizzaballa cảnh giác rằng, nếu chính phủ Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem, thì sẽ có một phản ứng rất mạnh từ phía các nước Ả Rập Hồi giáo, và cả một phản ứng rất mạnh mẽ nơi lãnh thổ của người Palestine, của dân chúng. Đức Tổng giám mục nói, và tôi tin rằng tình trạng này sẽ tạo ra một biển những khó khăn cả trên bình diện quốc tế lẫn địa phương. Liên quan đến Âu Châu, Đức Tổng giám mục Pizzaballa nói, tôi thấy Âu Châu rất co cụm vào mình và những vấn đề của mình, và ngày càng ít chú ý đến những gì xảy ra chung quanh. Sự chú ý duy nhất của Âu Châu được dành cho hiện tượng những người tị nạn từ Trung Đông và từ các nước Bắc Phi tràn vào Âu Châu, nhưng luôn luôn trong thái độ tự tham chiếu chính mình, nghĩa là chỉ để ý đến những hậu quả mà làn sóng người tị nạn ấy tạo ra cho Âu Châu, mà không để ý đến những nguyên nhân gây ra làn sóng di dân và tị nạn như thế. Những nguyên nhân ấy do những cuộc khủng hoảng lớn về chính trị và xã hội.
Jerusalem. Thêm một hành động phá hoại nơi thánh tại Thánh Địa, nhà nguyện Chúa lên trời trên núi cây dầu ở Jerusalem bị đốt. Thủ phạm đã phá cửa nhà nguyện để vào và đốt phá trong đêm 7 rạng ngày 8 tháng 3 vừa qua. Theo Đức Tổng giám mục Pizzaballa, giám quản tông tòa công giáo Latin ở Jerusalem, cảnh sát Israel nghi rằng đằng sau vụ hỏa hoạn này có sự tranh chấp giữa hai gia đình quản lý về việc bán vé vào cửa đền thánh này. Một người đã bị cảnh sát bắt giam và hỏi cung. Hai gia đình này là người Hồi giáo. Hỏa hoạn làm cho các bức tường nhà nguyện bị khói đen và một tủ đựng các đồ kỷ niệm và giấy tờ bị cháy. Theo tương truyền, nhà nguyện là nơi Chúa Giê-xu đã lên trời trước mặt các môn đệ và tọa lạc ở nơi cao nhất trên núi cây dầu, ở khu vực phía đông của cổ thành Jerusalem. Từ thời đạo binh thánh giá, nhà nguyện Chúa lên trời thuộc quyền sở hữu của một tổ chức Hồi giáo. Từ thời Ottoman, mỗi năm chỉ có một thánh lễ công giáo được phép cử hành tại nhà nguyện này. Các giáo hội Đông Phương thường cử hành lễ ở tiền đường nhà nguyện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng, vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp, ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy giả.
Có lẽ ai đó cũng một lần ước mơ được nhìn thấy Thiên Chúa, được Chúa Giêsu hiện ra nói với mình điều gì đó, ban cho mình điều mình hằng mong ước. Thế nhưng trong cuộc đời chỉ thấy một số người có được diễm phúc ấy. Những câu chuyện thời Cựu Ước kể lại cũng cho thấy sự hiếm hoi này. Người dân chẳng biết Thiên Chúa nói gì, cũng chẳng biết phải gặp Thiên Chúa làm sao. Chỉ có một số vị được chọn làm ngôn sứ, và chính các ngôn sứ là người được Thiên Chúa ngỏ lời. Cũng chính các ngôn sứ sẽ nói cho dân biết điều Thiên Chúa muốn. Hai vị đại diện cho Cựu Ước là Môi-se và Elia. Nói tới ông Môi-se là nói tới giao ước giữa Thiên Chúa và dân. Giao ước ấy diễn tả cụ thể qua 10 điều giao ước và quen gọi là 10 điều răn. Nói tới ông Elia là nói tới các vị ngôn sứ. Môi-se và Elia đều là những vị vĩ đại bậc nhất trong thời Cựu Ước. Vậy mà các ông ước mơ gặp Thiên Chúa còn khó. Môi-se gặp Chúa qua hình ảnh bụi gai bốc lửa mà không cháy, và Thiên Chúa nói cho ông tên của Ngài. Thiên Chúa nói, ta là đấng ta là. Theo ngôn ngữ dân gian thì có thể nói, Thiên Chúa nói ta là ta. Nghe có vẻ mắc cười và hình như không cung cấp thêm chút thông tin nào. Nhưng kỳ thực, càng nghĩ càng thấy thấm và thấy sâu. Ngoài Thiên Chúa ra, ai dám tự xưng tôi là tôi, vì tôi sinh ra, lớn lên rồi chết đi, vì tôi nay còn mai mất. Còn ông Elia, ông tìm gặp Thiên Chúa, đợi chờ Thiên Chúa trên núi cao. Bao nhiêu hiện tượng hãi hùng và lớn mạnh đến rồi đi, nhưng Chúa không có ở đó. Đến lúc cơn gió nhẹ thoảng qua, Chúa có đó, nhưng Thiên Chúa chỉ cho Elia nhìn thấy Chúa đi ngang qua mà không được thấy mặt Chúa. Tại sao thế? Chúng ta không rõ. Sau khi gặp gỡ Thiên Chúa, từ núi đi xuống, dân chúng thấy mặt của ông Môi-se sáng như mặt trời. Đó cũng là ánh sáng mà tin mừng hôm nay diễn tả, ánh sáng chói lọi như mặt trời. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa. Cũng hiếm hoi như các cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong Cựu Ước, hôm nay biến cố Chúa Giêsu hiển dung chỉ có ba môn đệ được thấy. giữa đám đông dân chúng, Thầy Giê-xu chỉ chọn 12 ông làm tông đồ. Trong nhóm 12 ấy, Thầy Giê-xu chọn có 3 ông để chứng kiến biến cố hiển dung. Trong biến cố này, Môsê và Elia cùng đàm đạo với Thầy Giê-xu, hai vị của Cựu Ước đang đàm đạo với chính Thiên Chúa của họ. Chúa Giê-xu chính là dung mạo, là gương mặt, là tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Ông Phê-rô vốn là người chân thành bộc trực, ông nói nhanh hơn là nghĩ, ông thích quá, ông muốn ở lại mãi trên núi với cảnh huy hoàng này, cảnh vinh quang ánh sáng của Thiên Chúa. Ông muốn dựng lều dừng chân ở đây. Thế nhưng, Phê-rô vốn tiêu biểu là đại diện cho con người tốt lành chất phác và suy nghĩ theo đường lối loài người. Nhưng đó lại không phải là ý Thiên Chúa muốn. Đám mây bao phủ làm các ông sợ hãi. Các ông sợ hãi vì các ông đang ở trong ý muốn của riêng mình và các ông không có điểm tựa vững vàng. Nhưng Chúa Cha đã ngỏ lời, nói cho các ông hiểu. Lời của Chúa Cha thật cụ thể. Lời ấy xác nhận Thầy Giê-xu là con Thiên Chúa và đẹp lòng Thiên Chúa. Lời ấy mời gọi các ông, điều quan trọng không phải là cắm lều dừng chân, nhưng là vâng nghe Thầy Giê-xu. Các ông sợ tới mức kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Đúng là gặp Thiên Chúa đâu có dễ, gặp được Thiên Chúa rồi cũng chẳng hề dễ hiểu. Thầy Giê-xu vẫn có đó với các ông, Thầy đi tới, chạm vào các ông và nói đầy sức an ủi. Trỗi dậy đi, đừng sợ. Có nhiều người thầm trách rằng, tại sao Thiên Chúa không chịu hiện ra với họ? Tại sao Thiên Chúa không chịu tỏ mình ra cho họ? Điều này không dễ chấp nhận chút nào và cũng không hề dễ hiểu. Đó cũng là điều mà ba môn đệ hỏi Thầy Giê-xu. Các ông hỏi tại sao ông Elia phải đến trước để báo tin. Sự thực là, Gioan Tẩy Giả là sứ giả của Thiên Chúa đã đến và người ta xử ông theo ý của họ. Ông bị chặt đầu trong ngục. Cũng có lần Thầy Giê-xu đau đớn kể về dụ ngôn các tá điền sát nhân. Họ giết chết người con duy nhất của ông chủ. Người con ấy chính là Chúa Giê-xu, ông chủ ấy chính là Chúa Cha. Như thế, trong thâm sâu, luôn có cuộc đụng độ giữa ý loài người muốn và ý Thiên Chúa muốn. Và rồi, nhiều người sa ngã vì chọn lựa ý riêng của mình mà gạt bỏ ý Thiên Chúa. Điều ấy cũng giống như ông bà Adam và Eva đã làm. Thế đấy, không phải là Thiên Chúa không muốn cho con người thấy, nhưng là Thiên Chúa luôn hiện diện, nhưng con người không thấy, vì con người chỉ muốn thấy theo cách riêng của mình. Loài người không muốn liên kết vinh quang sáng ngời của hiển dung với vinh quang ẩn giấu của thập giá, vinh quang thầm lặng của thánh thể. Nhưng Thiên Chúa là thế, tình yêu của Ngài là thế.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, tổ chức OMS, Sức khỏe Thế giới, đã lên tiếng báo động rằng hơn 1/4 tỷ số trẻ em dưới 5 tuổi chết hàng năm là do nguyên nhân ô nhiễm môi sinh. Lời báo động này chứa đựng trong hai phúc trình mới được công bố hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 3 vừa qua. Theo đó, mỗi năm, những mối nguy thuộc môi trường thiên nhiên như ô nhiễm không khí trong nhà cũng như ngoài trời, hít thở khói thuốc thụ động, thiếu nước dùng trong lành hay thiếu các phương tiện vệ sinh thường thức khác đã làm cho 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết. Trong số này, 570.000 em chết vì viêm đường hô hấp do ô nhiễm không khí, và 361.000 em khác chết vì tiêu chảy liên quan đến nước dùng bẩn thỉu hay thiếu vệ sinh thường thức. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc OMS tuyên bố, một môi trường ô nhiễm là một môi trường chết chóc đối với trẻ em. Trẻ em rất nhạy cảm đối với ô nhiễm không khí hay môi trường, vì cơ thể và hệ miễn nhiễm của các em chưa phát triển đầy đủ. Theo tổ chức OMS, phần lớn các nguy hiểm đe dọa sức khỏe trẻ em dưới 5 tuổi như bệnh tiêu chảy, sốt rét hay viêm đường hô hấp có thể phòng ngừa trước được với những can thiệp cấp thời, chẳng hạn như giúp các em có nước dùng trong lành, diệt các ấu trùng muỗi truyền bệnh sốt rét, vân vân. Tổ chức OMS đặc biệt kêu gọi chú ý đến những mối nguy ô nhiễm môi sinh mới như các loại phế liệu điện toán chẳng hạn, như điện thoại di động hay các máy tính bảng, nếu không được thu hồi và xử lý cách đúng đắn, cũng có thể làm cho nhiều trẻ em tử vong, hay ít là làm cho các em bị nhiễm những chất độc nguy hại, dẫn đến những tật bệnh về thần kinh hay hô hấp, hoặc đến bệnh ung thư. Tổ chức OMS cho biết, lượng phế thải điện toán đã gia tăng 19% trong những năm từ 2014 và vào năm 2018 tới đây, có thể đạt đến 50 triệu tấn.
Ngày 7 tháng 3 vừa qua, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, vừa công bố một phúc trình mới về trẻ em trong chiến cuộc tại Syria. Theo đó, cứ 4 trẻ em tại nước này có một em mang những hậu quả trầm trọng trên lĩnh vực tâm thần vì chiến tranh. Phúc trình của tổ chức cứu trẻ em mang tựa đề Những vết thương vô hình cho biết, sau 6 năm chiến cuộc tại Syria, vẫn còn 5,8 triệu trẻ em nước này phải sống dưới bom đạn và cần được trợ giúp. 1 trên 4 em bị đe dọa mang những hậu quả chấn thương tâm thần trầm trọng. Ít nhất có 3 triệu trẻ em lên 6 tuổi ngày nay không hề được biết gì khác ngoài chiến tranh. Từ đầu cuộc chiến đến nay, ít nhất 470.000 em đã bị giết chết. 85% tổng số dân Syria sống trong khó nghèo và 4,6 triệu người ở trong những khu vực bị vây hãm. 6,3 triệu tản cư trong nội địa Syria và 4,9 triệu khác, trong đó có 2,3 triệu trẻ em, phải từ bỏ quê cha đất tổ sống đời tị nạn. Tổ chức Save the Children từ năm 1919 chuyên bảo vệ quyền lợi và cứu trợ các trẻ em lâm cảnh nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên tổ chức này nghiên cứu về những hậu quả tâm thể lý mà chiến tranh để lại trên những trẻ em Syria qua nhiều cuộc phỏng vấn và những chứng tá thu thập được. Kết quả thu thập được vẽ ra một khung cảnh thê thảm. 2/3 tổng số các trẻ được hỏi cho biết đã mất một người thân yêu, cửa nhà của chúng bị bom đạn tàn phá hay là chính bản thân các em bị thương tích vì chiến cuộc. 50% tổng số người lớn được phỏng vấn nhìn nhận là giới thiếu niên đều phải dùng ma túy để giảm stress, nạn bạo hành trong gia đình gia tăng, nhiều thiếu niên hay trẻ em bị ép gia nhập các nhóm vũ trang, nhiều em chỉ mới được 7 tuổi. 81% tổng số người lớn được phỏng vấn cho biết rằng trẻ em càng ngày càng có thái độ hung hăng hơn đối với cha mẹ hay là người thân hoặc đối với bè bạn. Nhiều em không kiểm soát được các chức năng bài tiết, mất ngủ vì sợ bom đạn hay sợ bóng tối. Một số lớn các em mất khả năng nói năng, lâm bệnh tự hoại và lắm khi đi vào toan tính tự tử. Cũng có nhiều em mong muốn được chết để lên thiên đàng, nơi được ăn no, có chỗ ngủ nghỉ ấm cúng. Ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc Tổ chức Save the Children, phân bộ Italia nói, chúng ta không thể đứng nhìn thảm kịch này diễn ra trên thân xác trẻ em. Phải làm sao để chấm dứt ngay các vụ oanh kích thường dân, để phẩm vật cứu trợ được đưa đến tận tay dân chúng, nhất là những thành phần yếu đuối dễ bị tổn thương nhất.
Trong số các nỗi lo sợ của trẻ em, có bom đạn và sợ bị tách rời khỏi gia đình. Nhiều em khi nghe tiếng gió hú hay một tiếng động mạnh nào đó, chỉ có thể hốt hoảng la hét, chứ không thể nào thốt lên lời. Có nhiều bé gái đã bị ép gả chồng khi còn nhỏ để gia đình tránh khỏi phải nuôi thêm một miệng ăn. Các bé trai thì bị quyến rũ chạy theo các nhóm vũ trang, giúp họ làm bếp hay phụ trách các việc vặt để được lãnh một loại tiền lương trước khi dấn thân vào đội ngũ chiến đấu. Cả một thế hệ trẻ em nước Syria bị đánh mất tương lai. Ông Valerio Neri nói, sự kiện liên tục phải hứng chịu những biến cố thê thảm đã để lại những hậu quả trầm trọng trên chính thân xác trẻ em, nhưng không đánh ngã được các em. Trẻ em Syria đang phải sống trong những điều kiện thật thê thảm, nhưng chúng chưa đầu hàng. May mắn thay, chúng ta chưa đi đến chỗ không thể quay ngược lại được nữa. Chính vì thế, cần phải gấp rút can thiệp để trả lại hy vọng tương lai cho cả một thế hệ trẻ em Syria. Cộng đồng thế giới phải dấn thân ngay lập tức để chấm dứt chiến tranh và hỗ trợ cho các trẻ em, nhất là về mặt tâm lý, hầu cứu vãn hiện tại và tương lai của một quốc gia và toàn thể một thế hệ sẽ phải đảm nhận việc tái thiết đất nước này. Trong dịp kỷ niệm 6 năm bắt đầu cuộc chiến tại Syria, Tổ chức Cứu Trẻ Em sẽ tài trợ một buổi trình diễn công cộng tại Trung tâm Thương mại Vittorio Emanuele ở Milano, Bắc Ý, chiều ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 3. Trong đó, nhạc sĩ nổi tiếng Giovanni Allevi sẽ đệm nhạc cho các tài tử Cesare Bocci và Isabella Ferrari, trình bày thảm kịch thường nhật của hàng triệu trẻ em Syria đang phải sống trong những thành phố bị bao vây hay trong những trại tị nạn trần trụi ở các nước láng giềng.
Trong tuần qua, Ngày Phụ Nữ Thế Giới mùng 8 tháng 3 đã được cử hành trọng thể ở nhiều nơi. Nhân dịp này, chúng tôi xin thu thập hầu quý vị một số tin tức liên quan đến nữ giới trong tuần qua. Tại Nigeria bên Phi Châu, bà Hawa Ibrahim, một nữ luật sư chuyên về lĩnh vực bảo vệ quyền con người và đã được trao giải thưởng Sakharov năm 2005, mạnh mẽ khích lệ các phụ nữ cố gắng đi học bởi vì giáo dục là chìa khóa mở mọi cánh cửa. Bà muốn các phụ nữ và thiếu nữ ở khắp Phi Châu cũng như trên toàn thế giới dấn thân đi học để chống lại những bạo hành không thể chịu đựng được hay những toan tính trói chặt phụ nữ trong những điều kiện nô lệ. Bà nói, đã đến giờ phụ nữ phải thức tỉnh và ra tay hành động. Chính bản thân nữ luật sư Hawa cũng từng là nạn nhân của bạo lực tại quê hương bà. Từ ngày đó, bà dấn thân tranh đấu để bảo vệ những phụ nữ bị luật Hồi giáo Sharia kết án tử hình và trở thành hình ảnh biểu tượng của cuộc chiến chống Hồi giáo quá khích tại Nigeria. Phát biểu trước hội nghị tự do thoát khỏi bạo lực, một tiền đề không thể thiếu được trong sự khẳng định của nữ giới do Nghị viện Âu Châu tổ chức tại Roma đầu tuần qua, bà Hawa cho biết nhờ chính quyền mới, cuộc chiến chống nhóm khủng bố Boko Haram tại Nigeria đang được đẩy mạnh. Thế nhưng chỉ hoạt động chính trị thôi thì không đủ. Cuộc chiến chống nạn bạo hành và nô lệ tình dục không phải chỉ liên hệ đến giới phụ nữ mà thôi, nhưng phải bao gồm tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều phải xung phong chiến đấu. Các bà mẹ, các sinh viên, các người ký giả nam cũng như nữ. Nữ luật sư Hawa hiện nay đang theo dõi vụ án hai phụ nữ là Amina Lawal và Safiya Hussein bị kết án tử hình vì tội ngoại tình.
Sang đến Á Châu, tại Ấn Độ, hãng hàng không quốc gia Ấn đã tổ chức một chuyến bay vòng quanh thế giới với phi hành đoàn gồm toàn phụ nữ. Chuyến bay nói trên đi từ Ấn sang San Francisco, Hoa Kỳ và rồi bay ngược về. Tất cả mọi người từ phi hành đoàn cho đến các nhân viên phụ trách chuyến bay dưới đất đều là phụ nữ. Trong suốt tuần này, hãng hàng không Ấn Độ còn tổ chức nhiều chuyến bay khác toàn phụ nữ trong toàn nước. Cũng tại Ấn Độ, sáng thứ Hai mùng 6 tháng 3, cảnh sát bang Maharashtra, mạn Tây nước này, cho biết đã khám phá thấy trong một ống cống thi hài của khoảng 20 hài nhi phái nữ, nạn nhân của tệ nạn phá thai chọn lọc trong nước. Các thi hài này đã được tìm thấy cạnh một nhà hộ sinh tại làng Mahaisan, khi cảnh sát mở cuộc điều tra về cái chết của một phụ nữ 26 tuổi khi bà phá thai tại đây. Ấn Độ với 1,25 tỷ dân chúng cấm các cuộc thử nghiệm định phái tính thai nhi. Người Ấn thường mong sinh con trai vì tâm thức trọng nam khinh nữ và đồng thời có con gái đồng nghĩa với việc lo lắng của hồi môn khi các thiếu nữ lập gia đình. Chính vì thế, nhiều bà mẹ Ấn Độ đã quyết định phá thai khi biết thai nhi là con gái, mặc dù có lệnh cấm, nhất là tại những vùng thôn quê, nơi mà con trai cũng có nghĩa là người hỗ trợ gia đình về sau này. Ở rất nhiều vùng trong nước Ấn Độ, tệ nạn phá thai trẻ nữ này đã đưa đến hiện tượng thiếu phụ nữ trong xã hội Ấn. Chỉ trong 3 năm gần đây, có khoảng 12 triệu thai nhi nữ giới bị phá tại Ấn Độ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican tựa đề Một ngày của Đức Thánh Cha trong tuần tĩnh tâm mùa chay.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay và trở lại với công việc thường nhật. Các vị được chìm vào một thế giới khác biệt trong một môi trường không khí mát mẻ và trong lành hơn so với trung tâm thành Roma. Thực vậy, tuần tĩnh tâm đã diễn ra tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh Casa Divin Maestro của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Thị trấn này có gần 20.000 dân cư và tọa lạc trên cao độ 412 mét so với mặt biển Địa Trung Hải và có nhiều rừng cây. Từ trung tâm, người ta thấy quang cảnh rất đẹp, nhìn xuống toàn bờ hồ Albano và thành phố Castel Gandolfo, nơi có dinh thự giáo hoàng, và người ta cũng có thể thấy mái vòm của đền thờ Thánh Phêrô khi trời thanh quang. Trung tâm này được chân phước Alberione thành lập. Ngài mua khu đất của gia đình Chigi ở địa phương và được phép xây cất, cũng như xin mở con đường từ quốc lộ dẫn tới đây. Trung tâm được khánh thành cách đây 58 năm, tức là năm 1959. Những tuần tĩnh tâm dưới các triều đại giáo hoàng trước đây đều diễn ra tại nội thành Vatican trong dinh tông tòa. Tuần tĩnh tâm đầu tiên của giáo triều Roma bắt đầu từ năm 1929 dưới triều đại Đức Pio XI, ban đầu được làm trong mùa vọng, và từ năm 1964 dưới thời Đức Phaolô VI thì được làm trong mùa chay. Cho đến nay đã có hơn 80 vị được các đức giáo hoàng chọn làm giảng thuyết viên trong tuần tĩnh tâm. Phần lớn các vị thuộc các dòng tu, trong đó có nhiều vị trở thành giám mục, hoặc nếu đó là giám mục thì trở thành hồng y, như trường hợp Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cũng có hai trường hợp vị giảng tĩnh tâm là hồng y và sau này trở thành giáo hoàng, đó là Đức Hồng Y Carol Wojtyła năm 1976, trở thành Đức John Paul II và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger giảng năm 1983, trở thành Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong những tuần tĩnh tâm trước đây, các vị Hồng Y Giám Mục mỗi ngày tham dự 3 bài giảng với thánh lễ và các kinh thần vụ, rồi sau đó có những vị trở lại văn phòng của mình tại các bộ và hội đồng để ký các văn kiện hoặc là giải quyết những vấn đề cấp thiết. Khi lên làm Giáo Hoàng, Đức Francisco muốn tuần tĩnh tâm diễn ra trong một bầu không khí mặc niệm và cầu nguyện nhiều hơn, và chỉ tĩnh tâm mà thôi, vì thế Ngài quyết định đi ra khỏi Roma. Trung tâm nhà thầy Chí Thánh không phải là nơi xa lạ đối với nhiều vị hồng y, như Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cũng đã thường đến đây tĩnh tâm. Trước đây, cả đoàn vệ binh Thụy Sĩ cũng đến đây cấm phòng, trong lúc ở nội thành Vatican có tuần tĩnh tâm cho giáo triều, nhưng họ chỉ ở lại đây 3 ngày. Đối với họ, đó là những ngày rất đẹp giữa các rừng cây quanh nhà, ban sáng họ chạy bộ thể thao. Tại nhà nguyện ở trung tâm nổi bật là bức tranh khảm diễn tả trước Kitô. Trong lúc nghe giảng, các giám chức có thể ngước mắt chiêm ngắm Chúa, là đường tương ứng với cách thức cư xử mà mỗi người phải noi theo. Trước Kitô là sự sống và là sự thật. Bức ảnh này do họa sĩ Massana thực hiện, và trong thập niên 1930, chân phước Giacomo Alberione, vị sáng lập tu đoàn Thánh Phaolô, đã cho in bức ảnh này trên các sách phúc âm. Trước Kitô có các thánh sử tin mừng quây quần chung quanh. Các ghế ngồi và ghế quỳ trong nhà nguyện được đưa từ Vatican tới đây. Năm đầu tiên chỉ có các ghế dài bằng gỗ, nhưng đối với các vị cao niên, các ghế này không thích hợp lắm. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã cho mang các ghế có nệm và bàn quỳ đến đây như ta thấy hiện nay. Cha Olinto Crespi ở trung tâm nhà thầy Chí Thánh kể lại với một ký giả rằng, trong những ngày tĩnh tâm tại đây, Đức Thánh Cha không đi lại nhiều. Ngài chỉ quanh quẩn ở phòng, nhà nguyện, nhà ăn. Ngài nói rất ít trong bữa ăn. Trong khi các thực khách dùng bữa, thì ở nhà ăn có mở nhạc êm dịu thật nhẹ, và thường mọi người im lặng. Thực là một trường linh thao theo tinh thần Thánh Ignatio. Trong tuần tĩnh tâm, ngày của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại tòa thánh bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi ăn sáng, sau đó các vị trở lại nhà nguyện lúc 9 giờ để nghe bài suy niệm thứ nhất. Tiếp theo đó là thánh lễ. Sau bữa ăn trưa, trong khi nhiều nhóm khác gặp nhau ở thính đường hoặc trao đổi với nhau, thì Đức Thánh Cha muốn ở một mình trong nhà nguyện. Các cha, các thầy thuộc trung tâm và các nhân viên an ninh cũng ăn riêng để tránh làm phiền các vị tĩnh tâm. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai, rồi chầu thánh thể và kinh chiều. Năm nay bài suy niệm do cha Giulio Michelini dòng Francisco, giáo sư thần học kinh thánh, trình bày xoay quanh đề tài cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Matthew. Cha Crespi cho biết ở trung tâm tĩnh tâm cũng có Wi-Fi và đường điện thoại. Hệ thống này được cải tiến từ sau khi Đức Thánh Cha và giáo triều đến đây, có thể là có vài hồng y cần làm việc trong những ngày ở đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Sống Trong Niềm Vui do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Nguyễn Duy.
Lạy Chúa, hãy đưa con về. Sống trong niềm
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma sáng hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Geneva, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, bênh vực chiều kích công khai của tự do tôn giáo. Roma, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi giải quyết các nguyên nhân tạo nên làn sóng người tị nạn vào Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.